trong năm cái cương lĩnh này. Cái thứ hai là đọc tụng. Việc này chúng ta chân thật phải dụng công, ngày ngày phải đọc. Đối với nghĩa lý trong kinh điển, mỗi ngày phải giảng giải, mỗi ngày phải nghiên cứu, thảo luận. Nghĩa lý trong kinh điển sâu rộng vô tận, đích thực từ sơ phát tâm đến Như Lai quả địa. Ý nghĩa của bộ kinh này mãi mãi thể hội không cùng tận. Đọc một lần thì có được một lần ngộ, đọc 10 lần thì có được 10 lần ngộ. Cho nên đọc mới sanh tâm hoan hỷ, càng thảo luận càng tường tận. Hôm nay thấu hiểu hơn một chút, ngày mai thảo luận lại hiểu thêm chút nữa. Đạo lý trong đó là không có cùng tận, không nên cho rằng ta hiểu được nhiều như vậy, đại khái thì được rồi. Kém rất xa. Cho nên, đọc tụng, nghe giảng, nghiên cứu, thảo luận, đó chính là bài khóa rất quan trọng của mỗi ngày. Những việc này hiện tại chúng ta đều làm được. Nhất là khó được nhân duyên thù thắng như chúng ta. Cái giảng đường này mỗi ngày giảng kinh Vô Lượng Thọ, 1 năm 360 ngày, không có ngày nào gián đoạn. Cái duyên này các vị thử nghĩ xem, bạn đi đến đâu để tìm? Thế nhưng các đồng tu phải nên ghi nhớ, giảng nhất không nên thứ bảy hôm nay đến nghe, ngày mai vẫn là giảng cái này, có thể không cần đi nghe. Vậy thì bạn sai rồi. Ngày mai đến nghe thì lại có chỗ ngộ mới, không như nhau. Không nên cho rằng ngày mai pháp sư trẻ đang học giảng kinh, đại khái không có giảng được thứ gì. Vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Pháp sư sơ học, có lúc trí tuệ của chúng ta không thể nào nghĩ đến. Họ có 1-2 câu phát minh, chúng ta không hề nghĩ đến. Nếu bạn không đến thì bạn đã bỏ sót rồi, chẳng phải bỏ sót đáng tiếc hay sao? Cho nên, không luận người nào giảng kinh, cho dù đồng tu đạo hữu cư sĩ tại gia giảng kinh, bạn đến nghe đều có chỗ ngộ, đều có chỗ tốt. Cho nên phải tạo thành thói quen hiếu học, hoan hỷ đọc tụng. Ưa thích nghe giảng, cho đến những đồng tu phát tâm muốn học giảng kinh, không luận xuất gia tại gia, việc nghe giảng đó càng quan trọng. Bạn học giảng kinh, bạn không nghe kinh thì làm sao có thể giảng kinh? Bạn nói kinh này, nếu muốn giảng được tốt, giảng được tốt trước tiên phải biết nghe, biết nghe mới biết giảng. Bạn không biết nghe thì làm sao bạn biết giảng? Người biết nghe kinh thì nghe đạo lý, người không biết nghe kinh thì nghe náo nhiệt, vậy thì không ý nghĩa gì. Cho nên người biết nghe kinh, đơn giản mà nói, họ có lĩnh ngộ, họ có thể ngộ nhập. Người không nghe kinh, như thông thường nói, ủng hộ đạo tràng, không có chỗ ngộ. gọi là tâm bất tại yên. Vậy thì không có được lợi ích. Cho nên cái điều kiện thứ hai là hoan hỷ đọc tụng, ưa thích nghe giảng. Phẩm thứ này là nguyên tắc thứ hai. Thứ ba là nói pháp. Bạn đem cái ngộ của bạn, bạn đem cái tâm đắc của bạn, bạn đem cái ưa thích Phật pháp của bạn, ưa thích Kinh Vô Lượng Thọ, ưa thích thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn có được những chỗ tốt này, hoan hỷ nói với người khác, cùng chia sẻ với tất cả đại chúng. Đây gọi là nói pháp. Nói pháp không nhất định là ngồi ở trên bục giảng nói pháp. Nếu bạn biết học thì từ sáng đến chiều đều là nói pháp. Gặp người nào liền đem cái hiểu này nói với họ. Người ta nói bạn là mê tín, mê được tốt, càng mê càng tốt. Không sợ người ta nói chúng ta mê tín. Nơi nơi làm tấm gương tốt cho mọi người. Bạn thấy trong tôn giáo nói truyền phước âm. Chúng ta đang chân thật truyền phước âm. Một câu danh hiệu A-di-đà Phật này chính là phước âm vô thượng. Không luận ở bất cứ chỗ nào, không luận ở bất cứ trường hợp nào, khi chào hỏi với người, chắp tay niệm A-di-đà Phật, bạn phải nên biết cái cử động nhỏ này của chúng ta thì độ được rất nhiều chúng sanh. Những người chung quanh xem thấy, rất nhiều người không học Phật vừa xem thấy kiểu dáng như vậy, cái hình tượng này rơi vào trong A-lại gia thức của họ, hình tượng của Bồ Tát. Câu danh hiệu Di Đà này cũng rơi vào trong A-lại gia thức này, đã gieo vào hạt giống kim cang. Đây chính là được đại lợi ích. Bạn xem chúng ta gọi là bao nhiêu người được đại thiện lợi. Nhà ăn cư sĩ Lâm đang không ngừng cải tiến. Mọi người đều hoan hỷ. Hiện tại, lầu 2 và lầu 1 đều bình đẳng. Vốn dĩ chúng ta ăn thức ăn là bình đẳng, dụng cụ ăn thì không bình đẳng. Trên lầu thì dường như cao cấp hơn một chút. Hiện tại mọi người xem thấy dường như trên lầu dưới lầu không như nhau. Kỳ thật, nội dung hoàn toàn như nhau. Hiện tại dụng cụ ăn bên ngoài xem cũng bình đẳng. Trong ngoài đều bình đẳng. Tôi thường hay khuyên bảo các đồng tu, muốn mời khách, tốt nhất là đem tiền mời khách tặng cho thôn Di Đà. Chúng ta đến nơi đây để mời khách. Bạn muốn mời những thân thích bạn bè, mời đến đây thì quá tốt. Mời những ai vậy? Người chưa tin Phật, mời họ đi đến đây. Thế nhưng chúng ta phải nghĩ xem, nghĩ đến nói pháp, trong phẩm vị thứ năm, nhà ăn bên ngoài vẫn là cần phải quan tâm chăm sóc. Đến làm cái gì? Đến để độ chúng sanh. Không phải thật đến để ăn cơm, đến để độ chúng sanh. Bạn đến nhà ăn bên ngoài, những người cùng ăn cơm với bạn, bạn đều phải độ họ. Hình tượng của chúng ta phải làm ra hình tượng của Phật Bồ Tát. Đồng tu tại gia chúng ta ăn cơm ở nhà ăn bên ngoài, trên tay đeo vòng chuỗi hạt để người ta xem thấy. Có những lúc vòng chuỗi cũng nên đeo vào cổ. Người ta nói người tại gia không nên đeo vòng chuỗi cổ. Tôi liền hỏi họ, người tại gia không thể đeo vòng chuỗi cổ, nói ở trong bộ kinh nào vậy? Tìm ra cho tôi xem. Trên kinh không có mà. Trên kinh không có, vậy thì người tại gia vì sao không thể đeo vòng chuỗi? Đeo chuỗi hạt không biết độ bao nhiêu người. Người ta vừa nhìn thấy bạn đeo chuỗi hạt, liền biết được đó là A-di-đà Phật. Bạn có biết không, trong A Lại giải thức của họ, ấn tượng A-di-đà Phật lại sâu hơn rồi, ghi lại được sâu hơn. Độ chúng sanh. Chúng ta nói chuyện, nói Phật Pháp. Cho nên, mấy người đến nhà ăn để ăn cơm. Ăn cơm là gì? Là để diễn kịch. Tìm một hai người cố ý muốn hỏi, một hai người này chuyên môn để giải đáp, là để cho những người ăn cơm đó nghe. Chẳng phải bạn đã đến nhà ăn để nói Pháp rồi sao? Thực tế không đáp ra được vấn đề, không hề gì. Nói với họ, buổi tối mỗi ngày cư sĩ Lâm có giảng kinh, đến nơi đó nghe chẳng phải đã giải quyết rồi hay sao? Bạn thấy liền đem những người này đến nơi đây để nghe giảng kinh. Cho dù quen biết hay không quen biết thì đều phổ độ. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu biết cách làm như vậy, đây chính là nói Pháp. Phương thức nói Pháp rất nhiều. Đặc biệt là phải biết tùy cơ nói Pháp. Hiện tại chúng ta gọi là cơ hội giáo dục. Mỗi một giờ khắc, mỗi một nơi chốn, mỗi một người đều không bỏ qua. Chúng ta du lịch đi máy bay, đồng hành một chiếc máy bay, đó đều là đối tượng chúng ta hóa độ. Mang theo một ít phẩm vật nhỏ kết duyên, chuỗi hạt, sách Phật, sách thiện nhỏ. Họ có rất nhiều người đều hoan nghênh. Khi tặng không nên tặng ở phía dưới, cầm đưa lên, để mọi người đều xem thấy. Người không ưa thích cái thiện căn chủng tử đó đều đã trồng vào A Lại gia thức của họ. Tặng một sâu chuỗi hạt cầm đưa lên cao cao. Này, tặng cho bạn. Phương thức thì rất nhiều. Để mọi người đều xem thấy. Có người ưa thích thì họ sẽ hỏi xin bạn. Người không ưa thích cũng đã nhìn thấy vào mắt, cũng đã lưu vào trong A Lại gia thức của họ rồi. Cho nên bạn nhất định phải hiểu phương pháp, phương tiện khéo léo. Bồ Tát có trí tuệ, có vô lượng phương tiện khéo léo, có thể khiến cho tất cả chúng sanh được đại thiện lợi. Bạn không có phương tiện khéo léo thì họ làm sao có được đại thiện lợi? Cho nên trong cương lĩnh nói Pháp, nội dung rất là phong phú. Cho nên chính mình phải biết thể hội. Nếu có thể thể hội, phải chân thật làm được. Cái cương lĩnh thứ tư gọi là khiêm tu lục hòa. Chúng ta học Phật, chúng ta niệm Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Ngay trong cuộc sống thường ngày, làm thế nào để trải qua ngày tháng? Học tập cương lĩnh Bồ Tát hạnh. Việc thứ nhất, phải học bố thí. Trong bố thí, quan trọng nhất là bố thí Phật Pháp. nhất là ở trong khu vực không có Phật Pháp, khu vực không có niệm Phật, chúng ta càng phải nỗ lực bố thí. Bắt đầu từ năm nay, tôi tiếp nhận lời mời của đồng tu Hồng Kông. Mỗi một tháng, tuần lễ thứ nhất, đi giảng 3 ngày. Tôi vốn dĩ rất lãnh đạm đối với lời mời này. Hơn nữa, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, ông nói Hồng Kông giảng kinh rất quan trọng, không có người giảng, phải nên đi giảng. Tôi mới nhận lời. Nơi chốn giảng kinh ở Hồng Kông là thuê. Thuê cái trung tâm Phúc Lợi đường Kim Sa Chủy. Mượn nơi chốn của họ. Ở nơi này có thể dung chứa được 600-700 người. Cũng lớn gần bằng như giảng đường này của chúng ta. Đồng tu bên đó rất phát tâm. Có người phát tâm bỏ tiền ra thuê một ngày. Cái công đức này thì thật không thể nghĩ bàn. Đây chính là